Hoàng tộc Đại Chu, chương 390, quần hùng hội tụ, góc truyện audio.com, khí vận, chỉ có thể bảo vệ hắn không chết còn không có khiến cho hắn đến tình trạng nghịch thiên bằng không, hắn hướng vào trong các đại môn phái xông vào, những chướng môn thái thượng trưởng lão tông phái kia chẳng lẽ không phái đều làm nô lệ cho hắn. Trận hẹn đấu này, chỉ có thể là Minh Vương Thái Tử cùng Thập Tam Hoàng Tử quyết ra thắng bại. Dương Hoàng thanh âm, có cố ý tứ hàm xúc thấy rõ tất cả. Tốt nhất là có thể đấu cá lưỡng bại câu thương. Linh hồn trong nhẫn điềm nhiên nói, dừng một chút đột nhiên nói. Trận tranh đấu này, ngươi xác định muốn ra mặt sao? Ngươi cùng Thái tử Lưu Tú đã quá thân cận, là tử địch của Thập Tam Hoàng tử, ở đây cũng không phải trung thổ thần châu, nếu để cho hắn gặp ngươi, chỉ sợ lập tức muốn ra tay. Ngươi phải chuẩn bị cho tốt, hừ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hắn muốn đối phó ta có thể trước đem Minh Vương Thái tử giết nắm giữ toàn cục rồi mới nói. Dương Hoàng nói chuyện đều có một cỗ trầm ồn, trong quân trải qua bách chiến tâm tính tất nhiên không giống với người thường. Thượng cổ có một minh thần giáo, bá đạo tuyệt luân về sau bị kiếm tông tiêu diệt. Không biết Minh Vương Thái tử xuất thân minh tông có phải là chính là truyền thừa thượng cổ minh thần giáo? Nếu như vậy mà nói, vậy rất là đáng sợ. Linh hồn trong nhẫn nhớ lại nói. Minh thần giáo, hình như không có nghe ngươi nói qua, minh tông không phải là thượng cổ sao, tại sao còn xuất hiện một minh thần giáo? Dương Hoàng hỏi, minh thần giáo, đây chính là tồn tại kinh khủng, thời thượng cổ, đó là bài danh trong năm đại tông phái đứng đâu. Giáo chủ minh thần giáo chính là minh thần, cho dù ta thấy cũng phải run rẩy ba cái, nhưng mặc phái này làm việc quá mức ngông cuồng, cộng thêm công pháp cùng các phái khác không hợp nhau, cuối cùng đắc tội kiếm tông, trực tiếp bị kiếm tông tiêu diệt. Giáo chủ minh thần cũng bị giết, chuyện này tại thượng cổ vẫn là đại sự chấn động các phái. Linh hồn trong nhẫn nói, hắn tựa như hiểu rõ rất nhiều bí sự thượng cổ. Ồ, Dương Hoàng chân mày khẽ nhếch lên, như có điều suy nghĩ. Ngông cuồng, tự nhiên là có bản lãnh mới ngông cuồng. Theo như ngươi nói, minh thần giáo cũng là đại phái, thượng cổ kiếm tông này lại có thể nói diệt là diệt cũng là có bản lãnh. Nhưng mà ta đến bây giờ cũng không có nghe qua chút tin tức nào về kiếm tông. Không có nghe được là tốt nhất, một phái này, không phải ta và ngươi có thể trêu chọc. Kiếm tông đứng đầu 10 vạn tông phái, là tương đương với triều đình trong tông phái giới vậy, ngươi nói có bao nhiêu lợi hại. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, giờ tí chúng ta đi qua xem một cái. Linh hồn trong nhẫn điểm tới mà ngừng lại, hắn khi nhắc tới kiếm tông. Dương Hoàng rõ ràng cảm giác được thanh âm của hắn có chút run rẩy, tựa như đối với tông phái này, cực kỳ kiêng kỵ. Dương Hoàng mắt lộ ra suy nghĩ, lại trầm mặc không nói, không có người nào biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Giờ tí càng ngày càng gần, mọi người lại không có tâm tình khẩn trương gì. Ở bên đây hiện tại có Thập Tam Hoàng tử tọa chấn, còn có một chấn điện hầu võ đạo tu vi thâm sâu không lường được, có thể điều khiển không gian, cộng thêm một vị tiểu hầu gia không phải cấp thiên tượng, nhưng so với cường giả cấp thiên tượng còn lợi hại hơn, thật sự là không cần phải lo lắng. Không sai biệt lắm, đi thôi. Thập Tam Hoàng tử đứng lên nói. Vâng, điện hạ, mọi người ứng tiếng, trong lòng có chút kích động, nếu, góc truyện audio.com. Như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, trở lại trung thổ thần châu, làm vương hầu chúa tể một phương. Xem thế nào so với ở tại không gian này, mặc cho người chém giết vẫn là tốt hơn. Võ giả tu luyện võ đạo, buổi tối khoáng cách thấy được so với người bình thường xa hơn nhiều, nhưng mà, vẫn sẽ chịu bóng đêm ảnh hưởng. Nhưng mà vọng khí thì không giống. Trong đêm tối, từng đạo khí trụ tinh mang ánh sáng màu khác nhau bùng lên mút trời, đều di động hướng về một phía. Hiện tại, tất cả mọi người đều đã nói rõ lập trường, cái gì cũng đều đã rõ, duy nhất vẫn không thể xác định chính là nắm tay của ai lớn hơn. Xa xa có thể nhìn thấy một đống lửa cực lớn, hừng hực thiêu đốt, xung quanh đống lửa, là từng vòng núi non cao ngất. Đây là một tòa sơn cốc, chung quanh sơn cốc bóng người lấp ló, đã có không ít người sớm đã đến đây. Tại mặt đông sơn cốc một đạo khí vận tinh mang long phượng cùng ca, bùng lên mút trời, lại là quân niệm sinh sớm đã đến. Hắn là người khởi xướng trận ước chiến này, tinh mang buông ra, đứng ở tại đó, đối với mọi người mà nói, chính là tiêu chí rõ ràng nhất. Tới rồi, thân hình rung động, đám người phương vân như một bầy chim nhạn, nhẹ nhàng rơi vào một bên sơn cốc. Trong ánh sáng của đống lửa, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn tới đám người Thập Tam Hoàng tử phía bắc sơn cốc. Trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thập Tam Hoàng tử cũng không có quá nhiều hiển lộ át chủ bài của hắn, nhưng bài danh thứ ba thiên tượng bảng cũng đủ để mọi người rõ ràng, vị hoàng thất hoàng tử này là dạng nhân vật gì. Người đã đến rồi, đợi trong chốc lát nữa. Phong Thái Thương cùng Minh Vương Thái tử còn chưa tới. Mũ, quân niệm sinh nhìn một cái Thập Tam Hoàng tử, thanh âm không cao không thấp nói. ở phía sau hắn, bóng người thấp thoáng, là người Thanh Vi Tông. Thập Tam Hoàng tử đứng ở biên giới sơn cốc đón gió mà đứng, chỉ là im lặng gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hai người, một là hoàng thất chính thống, một là đạo môn chính hệ, lập trường khác nhau, thật sự không có gì để nói. Ánh lửa chập chờn một hồi, tiếng bước chân từ trong đêm tối truyền đến, tiếp đó liền nghe được đám người nói. Phong Thái Thương đến, người của Thiên Ma Tông đến, lại là người Thiên Ma Tông, tìm tới Phong Thái Thương. Nghe những tiếng hô như thế, Phương Vân trong mắt lộ ra một tia hào quang như có điều suy nghĩ. Phương thức tốt nhất đạt được tàng bảo đồ chính là giết người đoạt bảo. Nhưng mà tất nhiên người của Thiên Ma Tông không có việc gì, chỉ có thể là người của Thiên Ma Tông, đem mảnh tàng bảo đồ chủ động cho Phong Thái Thương. Mấy lão hồ ly này cũng không phải đơn giản, đem Phong Thái Thương này ra lợi dụng. Phương Vân thầm nghĩ, trong tiếng bước chân, Phong Thái Thương tay áo vũ động, một thân hắc bào chậm rãi đi vào sơn cốc. Ánh mắt hắn dị thường sáng ngời, như sói lại như ưng, ngay cả bóng đêm cũng không thể che khuất. Sau lưng Phong Thái Thương, là một đám trưởng lão Thiên Ma Tông, ánh mắt nhìn lướt qua Phương Vân. Những người của Thiên Ma Tông này mở to mắt, mí mắt giật giật. Bọn họ từ Phương Vân đứng ở sau lưng Thập Tam Hoàng tử, nhìn ra chút gì đó. Người mà tiểu công chúa kết giao, cũng không phải đơn giản, lại có thể nhanh như vậy, đã có được một vị trí gần bên người Thập Tam Hoàng tử như vậy. Phong Thái Thương ánh mắt xẹt qua Quân Niệm Sinh, hai người khẽ gật đầu. Xem như có quan, gocchuyenaudio.com, hệ, dưới con mắt mọi người, chuyên nhân đạo ma hai phái, bọn họ cũng không dễ quá thân cận. Thập Tam Hoàng tử, trong tay của ta có một miếng tàng bảo đồ, người nếu có bản lãnh, liền từ trong tay của ta lấy đi đi. Phong Thái Thương cổ tay rung lên, trực tiếp đem tàng bảo đồ giơ lên cao cao, nhưng lại không sợ Thập Tam Hoàng tử cướp đoạt. Khi người của Thiên Ma Tông tìm tới hắn, Phong Thái Thương cũng không phải là không biết bọn họ muốn lợi dụng mình. Nhưng mà Phong Thái Thương hắn là ai, cái loại lợi dụng này trong mắt hắn không là gì. Hơn nữa, nơi đây khó được tụ tập tinh anh giới tu đạo cùng triều đình, cơ hội tốt như thế, đúng là cơ hội tốt tôi luyện bản thân. Ha ha, Thập Tam Hoàng đứng ở trên một khối đá, tóc dài màu vàng theo gió tung bay, mỉm cười nói. Ngươi chính là Phong Thái Thương sao? Yên tâm, tàng bảo đồ trong tay ngươi ta sẽ tới lấy. Cường giả, đều có tiêu sái cùng khí phách của cường giả. Mà Thập Tam Hoàng tử, hiển nhiên chính là cường giả như vậy. Xem ra, Thập Tam Hoàng tử, ngươi là đang đợi ta sao? Thanh âm như lôi đình từ trên không sơn cốc xẹt qua, trong nháy mắt một đạo khói đen cuồn cuộn từ phía trên hạ xuống, rơi vào phía tây sơn cốc. Khói đen tản ra lộ ra thân hình Minh Vương Thái Tử. Hắc Bạch Vô Thường, chung quanh ba người, khói đen cuồn cuộn giống như hung thần từ trong địa ngục đi ra. Ánh mắt gặp nhau, trong giật mình, mọi người cảm giác trong sơn cốc lóe lên một mũi nhọn. Tiếp đó hai đạo lực lượng tinh thần cường đại ở trong sơn cốc nổ tung ra. Cái này loại va chạm tinh thần lực này. Không có bất kỳ thanh âm truyền ra, nhưng mọi người trong tai lại rõ ràng nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc, một ít võ đạo tu vi kém, lập tức lui về phía sau, lại chịu không được hai cỗ tinh thần lực hoàn toàn khác biệt trùng kích. Đại Chu Triều tuy hoàng thất rất ít trực tiếp nhúng tay chính vụ. Nhưng có chút kiêng kỵ, ví dụ loại xưng hô như trẫm, chỉ có nhân hoàng mới có thể sử dụng, các vương hầu khác xưng là trẫm, chính là mưu đồ tạo phản, phái nhập tội hạ ngục. Tam công đều cứu không được. Phương Vân có uy danh phu tử bảo hộ, lại có bối cảnh Phương gia đặt ở phía sau, nhung cũng không dám tùy tiện tự xưng bổn cung chẳng hạn. Đại Chu Triều rất nặng cấp bậc lễ nghĩa, loạn dùng xưng hô thì chẳng khác nào khi sư diệt tổ. Minh Vương Thái Tử, danh xưng này, đối với Phương Vân hoặc là những người tông phái khác mà nói, nghe không sao. Nhưng nghe ở trong tai Thập Tam Hoàng Tử thì chính là đối với triều đình cực kỳ bất kính, hầu như có thể nói là vũ nhục. Loại xưng hô Thái Tử này, chỉ có hoàng thất mới có thể sử dụng. Minh Vương Thái Tử chi bằng danh xưng này của hắn cũng đã đủ để cho Thập Tam Hoàng Tử sinh ra sát ý. Ngươi chính là Minh Vương Thái Tử. Thập Tam Hoàng Tử ánh mắt như đao kiếm, cùng đối đãi với những người khác hoàn toàn khác biệt. Không sai, ngươi có ý kiến sao? Minh Vương Thái Tử thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất hãy từ bỏ danh xưng này. Không phải ngươi có thể sử dụng. Thập Tam Hoàng Tử lạnh lùng nói. Ồ, Minh Vương Thái Tử chân mày dương lên. Ta chỉ nghe nói, phong thủy thay phiên truyền, hoàng đế thay phiên làm. Lưu thị các ngươi làm, ta tất nhiên cũng có thể làm. Hừ, Thập Tam Hoàng tử lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng. Chỉ bằng mấy câu nói này của ngươi, Minh Tông chính là tử tội. Xem ra, binh mã triều đình, nhiều năm không động đã khiến cho rất nhiều người quên lãng uy danh của nó. Thập Tam Hoàng tử vừa nói ra lời này. Gocchuyenaudio.com, người chung quanh lập tức sắc mặt đại biến. Nếu đổi là người khác có khả năng không có người quan tâm, nhưng thập tam hoàng tử lại có thể đăng cơ xưng hoàng. Lời này nói ra chẳng khác là cho thấy, hắn nếu như đăng cơ, sẽ đối với tông phái trắng trợn động võ. Nếu là xuất hiện loại tình huống này, đối với các phái sẽ cực kỳ bất ổn. Minh Vương Thái tử lắc đầu, cười lạnh, thật ra có câu ta cũng muốn nói với ngươi, người mà Minh Tông muốn giết ngươi tránh ở trong hoàng cung, cũng không an toàn. Lôi này vừa nói ra, lập tức kiếm dương nỏ chương. Ha ha, tốt, thập tam hoàng tư cười to, bổn cung lâu này, vẫn là lần đầu tiên có người dám uy hiếp ta. Đến đây đi, để cho ta xem, ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì, dám tự xưng vương. Thanh âm vừa dứt, thập tam hoàng tử từ đỉnh sơn cốc người nhẹ nhàng bay ra, như điện xẹt lướt về phía Minh Vương Thái tử, một quyền đánh ra, trong sơn cốc đột nhiên một tiếng ầm vang, tất cả không khí toàn bộ nổ tung, đống lửa hừng hực đều bị đánh tắt. Đống lửa tắt một cái tựa như tín hiệu nào đó, đại chiến lập tức bộc phát. Trong đêm tối, chỉ nghe một thanh âm cường hoành nói. Rất tốt, ta cũng đang muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì, mà bài danh ở trên ta. Thanh âm vừa đứt, Minh Vương Thái tử cũng xuất thủ. Cách chương.